Tinh Thần Châu, chương 155, Kim Cương Trạc, gocchuyenaudio.com. Đây là có chuyện gì? Những người đang quan sát chung quanh có điểm trợn tròn mắt, chỉ thấy Dược Thiên Sầu giống như thiên thần, uy phong lẫm lẫm phiêu giữa không trung, phía sau lại lóe ra pháp luân vạn trượng kim mang. Có chút đệ tử đang đứng ở vị trí vừa vặn gặp phải ánh nắng chiếu xạ, bị quang mang làm chói mắt không sao mở mắt ra được. Phùng Hướng Thiên và các trưởng lão đứng trên ban công nhìn nhau, tất cả mọi người chưa từng thấy qua loại kiếm quyết này, Quan Uy Vũ lại hưng phấn xoa tay. Tên đệ tử tu chân các đứng bên dưới biến sắc, phi kiếm xoay quanh gia tốc cấp tốc hướng Dược Thiên Sầu đang đứng trên không trung vọt tới. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, vươn hai ngón tay khu kiếm quyết chỉ qua ô kiếm phía sau, nhất thời phân ra ba đạo hàn mang, phóng tới chỗ phi kiếm kia dây dưa chiến đấu, một mảnh thanh âm đinh đinh đang đang vang lên, bốn thanh phi kiếm ở trên không trung càng khó phân ra thắng bại. Những đệ tử ở sân đấu khác còn chưa kịp phân ra thắng bại đều ngừng tay, nhìn về phía tỷ thí bên này, động tĩnh bên này huyên náo quá lớn. Dược Thiên Sầu phóng xuất ba thanh phi kiếm, cuốn lấy phi kiếm của đối thủ, liên tục dùng cứng đối cứng, tuy rằng tu vi so ra kém người ta, nhưng quý ở tốc độ nhanh, một vừa bị hất bay, một lại tiếp lấy. Ba thanh phi kiếm thủy chung vẫn duy trì một thanh đối nghịch với một thanh, hai thanh còn lại chỉ cần bắt được cơ hội liền dùng kiếm quang sắc bén chàng vào thân kiếm đối thủ. Rất có điểm vị đạo tam anh chiến lữ bố, nói chung ba thanh phi kiếm liều mạng vây khốn thanh phi kiếm kia, không cho nó có cơ hội thoát khốn, đây là vì tu vi so ra kém người ta, không thể làm gì khác hơn là lấy nhiều thắng ít. Ngay từ đầu, Dược Thiên Sầu còn lo lắng tu vi đối phương cao, phi kiếm chẳng thẳng sẽ làm mình bị thương, sau khi ổn định tâm thần thử vài lần, tâm trạng bình thường trở lại, không quan hệ đến tu vi của hai người, mà xác thực do ban đầu mình không làm kịp chuẩn bị người ta đánh lén thành công, phải biết rằng lúc ở trong Ô Thác Châu, khi đối luyện với ba vị liên trưởng có tu vi nguyên anh hậu kỳ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này, thuần túy do mình quá sơ sẩy đại ý. Bất quá nhờ vậy sau này cung cấp cho mình một biện pháp tốt, đánh lén tuyệt đối là một sự tuyển chọn không sai. Đã không có cố kỵ, nên xuất thủ thu thập tên này. Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới khặc khặc cười nói, cầu tặc xem đại gia làm sao thu thập ngươi. Hai ngón tay vươn ra, khu kiếm quyết chỉ tới ô kiếm phía sau phân ra hai đạo hàn mang, trái phải bay ra, hướng tên đệ tử tu chân các vọt tới. Vừa rồi bị hắn đùa giỡn, Dược Thiên Sầu cũng tồn tâm tư trả thù, hai đạo hàn mang cũng không dùng tốc độ cực nhanh đem đối thủ bắn chết, chỉ muốn làm đối thủ thật khó khăn tránh né. Chỉ thấy tên kia ở trên mặt đất xê dịch lăn lóc né tránh, thân hình vừa tránh lên mặt đất đã bị phi kiếm đâm ra một lỗ thủng. Về phần thanh phi kiếm vừa bị hắn đạp lên cũng đã bị Dược Thiên Sầu thu trở về dùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, bang bang phanh, tiếng nổ mạnh trên mặt đất liên tục vang lên, nơi sân đấu số 6 đã không còn tìm được mặt đá hoàn chỉnh, lởm chởm khắp nơi. Người kia nhất thời bị ba thanh phi kiếm làm chật vật bất kham, vẻ kiêu ngạo và đắc ý ban đầu đã sớm không còn gặp hình bóng, hiện tại chỉ biết chạy trối chết. Rơi vào trong mắt người bên ngoài, hắn càng kinh hãi đảm chiến, thật sự ăn nay lo mai, không biết lúc nào sẽ. gocchuyenaudio.com, chết như vậy xác thực có điểm mất mặt. Cầu tặc, hiện tại nếu như ngươi quỳ xuống chịu thua, lão tử có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi cứ chờ cho tu chân các tới nhặt xác cho ngươi đi. Cà cà, Dược Thiên Sầu cười thật kiêu ngạo không gì sánh được, đem lời của tên kia hoàn toàn trả lại cho hắn. Dằn vặt một trận, tên đệ tử kia thực sự tồn tâm tư muốn chịu thua, nhưng nếu phải quỳ xuống chịu thua, đó là đánh chết cũng không thể làm, giả như thực sự làm như vậy, chỉ sợ tu chân các sẽ không dung hắn nữa. Muốn nói tâm tình phức tạp nhất lúc này chính là đệ tử tu chân các, cả đám sắc mặt đều trầm xuống tới, chủ mạch đệ tử từ lúc nào bị phụ mạch đệ tử bức thành như vậy, thực sự là mất hết mặt mũi tu chân các. Thần tình trên mặt của Thanh Vân âm tình bất định, đứng ở lập trường bằng hữu hắn mong muốn Dược Thiên Sầu thắng, nhưng ở danh dự mà nói, đương nhiên hy vọng đệ tử bổn mạch thắng, bởi vì dù sao mình cũng thuộc tu chân các, mất mặt cũng liên quan tới chính mình. Nhưng thoáng ngẫm lại, cổ Thanh Vân có chút nghiến răng nghiến lợi, tên kia cũng đáng trách, đánh lén không nói, ngay từ đầu chiếm tiện nghi thì thôi, hà tất còn muốn giảng ra những lời khó nghe, hôm nay được rồi, bị người ta đem câu nói trả về cho ngươi, ngươi không còn chút đường lui nào nữa. Nếu như bình thường thắng thua còn chưa tính, mọi người cũng sẽ không nói gì, giống như Lô Quảng ở trận đầu. Nhưng đem sự tình nháo thành như vậy, hai người thay phiên mắng chửi, đem hai mạch sau lưng cũng dính dáng vào, hiện tại không còn là chuyện riêng của hai người, mà là vấn đề danh dự hai mạch, là vấn đề không chết không ngớt, ai cũng không còn đường lui nữa. Toàn bộ đệ tử tu chân các, đại bộ phận đều có ý nghĩ như cổ Thanh Vân. Những đệ tử mạch khác lại dị thường hưng phấn, Dược Thiên Sầu thật sự làm nở mặt các phụ mạch. Trong sân đấu số 6 còn đang ầm ầm vang rền liên tục, sân đấu phạm vi hơn 10 thước đã bị thấp hơn không ít. Tên đệ tử cũng như kẻ câm ăn Hoàng Liên còn đang chạy trốn chung quanh, đã toát mồ hôi đầm đìa toàn thân. Thấy hắn chết cũng không chịu thua, Dược Thiên Sầu khặc khặc cười nhạt chuẩn bị hạ sát thủ, bất quá từ ban đầu vốn không dự định buông tha hắn, cho dù hắn có chịu thua chăng nữa. Vương Bát Đản, lão tử không chơi với ngươi, để mạng lại. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, chỉ bí quyết chỉ ra kiếm luân chói mắt phía sau hiu hiu phân ra 10 đạo kiếm quang, bắn nhanh xuống dưới. Nha, tên đệ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay vươn ra, một chiếc vòng tay ngay cổ tay lóe ra một đạo kim quang, trong nháy mắt đạo kim quang bao phủ cả người hắn. Hơn 10 đạo hàn mang cấp tốc bắn tới chạm lên kim quang phát sinh đinh đinh đang đang vang giòn, đều bị văng ra căn bản không tiến vào được mảy may. Ta kháo, đây là thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu nhìn phía dưới nói. Những người quan sát chung quanh cũng ổ lên một trận. Kim Cương Trạc, Quan Uy Vũ đứng trên ban công đầu tiên ngẩn ra, lập tức quay đầu cả giận nói. Âu trưởng lão tu chân các ngươi có ý tứ gì? Thế nào cho phép đệ tử mang pháp bảo vào trận tỉ thí? Đây đối với những đệ tử khác thật không công bình. Âu Tứ Hải liếc mắt nhìn hắn, gương mặt không biểu tình nói. Ai quy định tỉ thí không cho mang pháp bảo vào? Ai bảo ngươi cho phép đệ tử luyện đan các mang theo nhiều phi kiếm như vậy vào trận? Đây có phải cũng không công bình đối với đệ tử khác hay? Cốc truyện audio.com, không, đó là do hắn tu luyện kiếm quyết như vậy, hắn có thể song song điều khiển nhiều phi kiếm, mang theo nhiều phi kiếm tự nhiên không quan hệ. Quan Uy Vũ gân cổ biện dài, thấy đệ tử mình sắp đắc thắng, đối phương không ngờ đem ra một pháp bảo, bảo hắn làm sao không giận dữ. Kim Cương Trạc cũng không phải do tu chân các cấp cho, chính là khi hắn ra ngoài tu luyện, giết một ma đạo đệ tử bằng bản lĩnh lấy được thuộc về chính hắn làm sao không thể dùng. Âu Tứ Hải cười nhạt bỗng nhiên quay đầu lại trầm giọng nói với Quan Uy Vũ. Quan Uy Vũ, là ai cho ngươi quyền lợi nói chuyện như vậy với ta? Quan Uy Vũ nhất thời sừng sốt tu vi Âu Tứ Hải đã đạt tới độ kiếp trung kỳ điên phong, còn mạnh hơn cả trưởng môn một chút theo bối phận mà nói, là sư đệ của phụ thân hắn, so với trưởng môn còn cao hơn một lứa cũng thuộc quan gia nhất hệ, xác thực không tới phiên hắn chất vấn. Sư huynh, người tới phân xử, Quan Uy Vũ không dám phát uy đối với hắn, không thể làm gì khác hơn là tìm trưởng môn sư huynh phân xử. Phùng Hướng Thiên nhìn phía dưới, dừng một chút trầm ngâm nói. Bằng năng lực của mình thu được pháp bảo tự nhiên cũng thuộc về một bộ phận lực lượng của chính mình, điều này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều công bình. Hai người không nên tranh cãi nữa. Câu nói cuối cùng mặc dù có điểm ý tứ trách cứ hai người, nhưng nói tóm lại rõ ràng là thiên vị bên Âu Tứ Hải. Dạ trưởng môn, Âu Tứ Hải cười tuân mệnh, nhìn phía dưới không nói. Quan Uy Vũ co quắp cũng không thể nói gì hơn nữa. Tinh Thần Châu, tác giả, Thiên Sầu, cách chương.